Chúng ta hãy đọc Khảo Huyền 1 từ câu 12 tới câu 18. Bấy giờ tôi xây lại, đặng xem tiếng nói với tôi đó là gì. Vừa xây lại thấy bảy chân đèn vàng, và ở giữa những chân đèn đó có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trông như lông chiên trắng, như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng xoáng đã luyện trong lò lửa, và tiếng như tiếng nước lớn. Tay phải người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra như thanh gươm nhọn hai lưỡi, và mặt như mặt trời soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay phải lên trên tôi mà rằng: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa ơi, chúng con hướng lòng về Chúa và chúng con nhìn lên Ngài. Xin Chúa hãy mở mắt chúng con để chúng con thấy được khải tượng tuyệt vời này về Đức Christ. Xin Chúa hãy hiện ra với chúng con trong buổi nhóm này. Hôm nay chúng ta tiếp tục thông công về Khải Huyền 1. Sau khi sứ đồ Giăng nhận được khải thị và Đức Chúa Trời đã dùng các dấu hiệu để xác nhận, thì khải thị đầu tiên mà Giăng nhận được đó chính là khải thị về chính Ngài, về Đấng Christ. Trước khi mà chúng ta nhận được các khải thị về sách Khải Huyền, thì khải thị đầu tiên và là khải thị quan trọng nhất chính là khải thị về Đấng Christ. Chúa Giêsu ở đây là thầy tế lễ thượng phẩm. Đây là khải thị quan trọng nhất và là trung tâm của tất cả những khải thị khác. Ở đây Chúa không giống như là con chiên câm ở trong cái sách Phúc Âm không có nói gì cả, nhưng mà ở đây Chúa hiện ra hoàn toàn khác ở trong sách Khải Huyền. Đây là sự hiện ra của Đấng Christ đã thăng thiên và đã vinh hiển, đã đứng đang ngồi trên ngai vàng và đang thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời. Và tất cả chúng ta phải cần có được khải thị về Đấng Christ này. Ngài mặc một chiếc áo choàng dài tới chân. Điều này nói lên rằng Chúa có một đang mặc một quần áo của thầy tế lễ. Đây là một trang phục của thầy tế lễ, như đã được mô tả ở trong sách Xuất Hành chương 28. Cái áo choàng dài đến chân. Ở đây Chúa bày tỏ chính Ngài là thầy tế lễ vĩ đại, thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại, vinh hiển theo trật tự Melchizedek. Và từ nhiều năm nay chúng ta đã nhấn mạnh và nói rằng chúng ta muốn chiếc tế lễ thánh này. Chúng ta là cái thầy tế lễ của Chúa. Mỗi tuần vào ngày Chủ nhật, chúng ta đến dự lễ và chúng ta thực hiện chức tế lễ thánh này. Nhưng bây giờ chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta không thể nào thực hiện chức tế lễ này được nếu mà chúng ta thiếu thầy tế lễ thượng phẩm ở trong Khải Huyền 1 này. Ở đây Chúa đã bày tỏ chính Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo trật tự Melchizedek mà sách Hebrew nói đến. Nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta là các thầy tế lễ và chúng ta muốn làm các thầy tế lễ phục vụ Ngài, thì chúng ta phải cần có một ý thức về Đấng Christ hằng sống được mô tả ở đây. Nếu mà chúng ta không có ý thức thì cũng có nghĩa rằng Ngài không có đi ở giữa chúng ta. Và ở đây ghi rằng Ngài đi ở giữa bảy chân đèn vàng, Ngài ở giữa hội thánh. Nếu mà chúng ta chưa bao giờ thấy một Đấng Christ giống như vậy và chưa có sự hiện thấy nào như vậy, thì điều này có nghĩa rằng chúng ta không thể nào mà thực hiện chức tế lễ thánh được. Tại vì Ngài là đấng được mặc cái áo choàng trang phục thầy tế lễ từ cổ đến chân. Chúa thực sự là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của chúng ta. Chúng ta không muốn chỉ cái đoạn này đối với chúng ta chỉ như là một cái sự dạy dỗ, hay là Chỉ muốn hiểu chi tiết. Những điểm ở đây có nghĩa là gì? Nhưng mà mục đích của buổi thông công này là chúng ta muốn thấy một thầy tế lễ thượng phẩm như vậy trước mắt chúng ta. Chúng ta muốn thấy Ngài. Tại sao? Tại vì nếu mà chúng ta không hội thánh của Chúa, không có thấy Chúa như vậy, thì một lúc nào đó chúng ta cũng trở thành Babylon. Đây là điều mà bức tranh ở đây nói như vậy. Chúng ta biết rằng sau Khải Huyền chương 1 là chương 2 và chương 3. Ở đó là 7 lá thư gửi cho 7 hội thánh. Và đối với từng hội thánh thì Chúa giới thiệu chính Ngài là Đấng Christ đã được vinh hiển. Và lịch sử cho biết rằng các hội thánh này đã không có lắng nghe Đấng Christ, không có tai để nghe Ngài, đã chối bỏ Ngài. Thậm chí Phaolô đã nói rằng cuối cùng thì tất cả các hội thánh ở châu Á đã rời bỏ ông. Ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 15, các hội thánh muốn đi một cái con đường khác. Mặc dù ở đây Đấng Christ đã bày tỏ chính Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại và vinh hiển, nhưng mà các hội thánh đã không có nghe Ngài, không có ý thức gì về Ngài cả. Và kết quả là gì? Mấy hội thánh đã biến mất và cuối cùng đã trở thành Babylon. Khải Huyền chương 17 và chương 18 cho chúng ta biết kết quả là gì khi mà hội thánh không có thấy Chúa và không có hướng theo Ngài. Chính vì vậy ngày hôm nay chúng ta phải thấy Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo trật tự Melchizedek. Chúng ta hãy đến với Chúa và hãy nói rằng: Chúa ơi, con muốn thấy Chúa làm thầy tế lễ như vậy. Mặc dù ở đây Chúa đã bày tỏ chính Ngài như vậy, nhưng mà các hội thánh đã không có ý thức gì. Tại sao? Tại vì nhiều người trong chúng ta chỉ biết Chúa là chiên con đã thực hiện sự cứu rỗi, là một chiên câm khi mà ở trước chiên câm khi mà bị hớt lông, nó không có mở miệng ra, giống như là Esai chương 53 nói, hay là Thi Thiên 22. Nhưng mà trong Khải Huyền chương 1 này, Chúa bày tỏ chính Ngài hoàn toàn khác. Ở đây Ngài không phải là một con chiên để hoàn thành sự cứu rỗi, không có mở miệng ra và cho người ta làm gì mình cũng được. Và ở đây trong Khải Huyền 1 và sau này là trong Khải Huyền chương 5 thì Chúa là một chiên sư tử có 7 mắt và 7 sừng. Ở đây dân là thấy một cái khải thị rất là mạnh mẽ, rất là tuyệt vời. Ông giống như đã bị sốc khi mà thấy Đấng Christ như vậy. Thậm chí ông đã té sắp xuống, giống như chết vậy, nằm dưới đất như chết vậy. Sau khi ông mà thấy một Đấng Christ như vậy, trong các buổi nhóm trước, chúng ta biết rằng Giăng là một sứ đồ để yêu Chúa và đã tự mình lên tựa đầu lên ngực Chúa. Và trong Khải Huyền chương 1 này, khi tôi đọc thì tôi thấy rằng chắc Giăng không ở đây Giăng không dám tựa đầu lên ngực Chúa nữa. Tại sao? Tại vì sau khi được thăng thiên và được vinh hiển thì Chúa đã trở thành một thầy tế lễ thượng phẩm như vậy. Nên dân đã sợ khi thấy Ngài, đã thấy của Đấng Christ đang ngồi trên ngai vàng và thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời. Đó là một cái mặt khác của Chúa. Một mặt chúng ta cần tình yêu chúng ta dành cho Chúa. Chúng ta cần tình yêu này để chúng ta có thể tiến lên được. Nhưng mà trong Khải Huyền chương 1 này chúng ta thấy một cái mặt khác của Đấng Christ. Và cái mặt này chính là chúng ta cần cái sự kính sợ. Chúng ta phải cần kính sợ Đức Chúa Trời hằng sống. Và kính sợ Đấng Christ đã hiện ra như vậy. Ở trong phần giảng ý chúng ta thấy rằng điều quan trọng nhất chính là tình yêu dành cho Chúa. Và dĩ nhiên nó là đúng. Nhưng mà sáng nay tôi muốn bổ sung thêm một điểm nữa. Tình yêu dành cho Chúa và sự kính sợ Ngài. Nếu mà chúng ta thấy Đấng Christ như vậy thì sứ đồ Giăng là một người đã từng biết Chúa rất là nhiều. Nhưng mà khi thấy Chúa như vậy thì dân đã ngã xuống như chết. Và điều này cũng đã xảy ra với tiên tri Daniel. Ở trong Daniel đoạn 10 câu 9, song ta vừa nghe tiếng của những lời người, vừa nghe xong ta đã ngủ mê đi, nằm sấp mặt xuống đất. Ở đây Giang cũng đã thấy được Đấng Christ. Ngay cả Daniel là một người đã biết Chúa rất nhiều, rất tốt, nhưng mà khi thấy khải thị về con người thì cũng té sấp mình xuống. Tại sao Chúa lại bày tỏ chính Ngài như vậy ở trong Hội Thánh? Vì Chúa cũng muốn chúng ta biết Ngài như vậy, để cho chúng ta ngày nay không có đơn giản làm những gì mà mình muốn và mình thích ở trong Hội Thánh được. Phaolô nói rằng chúng ta phải biết rằng chúng ta phải bước đi như thế nào ở trong nhà của Đức Chúa Trời hằng sống. Tại vì ở đây, trong Hội Thánh của Chúa, thì Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là người cai trị. Nên chúng ta phải yêu Ngài và chúng ta cũng phải kính sợ Ngài. Rồi khen Chúa, chúng ta phải thấy Chúa chúng ta tuyệt vời như vậy. Nhưng mà trong Khải Huyền 1, Chúa không chỉ có mặc cái áo choàng của Thầy Tế Lễ, mà Ngài có thắt đai vàng ngang trên ngực. Cái đai vàng ở trên ngực này không phải là cái dây đai để thắt ngang sang hông giống giống như dây nịt, thì cái đai của Thầy Tế Lễ cũng thắt ngang hông giống như dây nịt của chúng ta vậy. Nhưng mà ở đây thì cái dây đai này thắt ngang ngực của Chúa. Tại sao? Vì ở đó có trái tim. Mặc dù Chúa bày tỏ chính Ngài như vậy, nhưng mà trong Ngài có tình yêu của Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chức tế lễ thánh và dành cho hội thánh của Ngài. Cái chức tế lễ mà Chúa thực hiện ở trong hội thánh là một chức tế lễ đầy tình yêu thương. Ngay cả sức mạnh mà Ngài dùng để phục vụ cũng đến từ tình yêu thương. Và khi tôi đọc tới chỗ này thì tôi tự hỏi rằng tôi phục vụ trong hội thánh của Chúa bằng sức mạnh nào? Chúng ta cũng là các thầy tế lễ, Chúa là thầy tế lễ thượng phẩm, còn chúng ta đã được Chúa để làm chúng ta trở thành các thầy tế lễ. Cái đai thầy tế lễ của tôi là bằng da hay là bằng vàng? Thỉnh thoảng thì cái dây đai thầy tế lễ của chúng ta là bằng bằng da, nên nó hơi bị thô thiển khi mà chúng ta phục vụ, làm thầy tế lễ phục vụ. Khi mà vào ngày Chủ nhật chúng ta đến dự lễ và chúng ta muốn dâng một của lễ cho cha, thì đó là một cái công việc bắt buộc. Chúng ta cảm thấy khó khăn, chúng ta nghĩ rằng đến tôi phải dâng một cái gì đó, và không có, và tuần này thì tôi không có một cái tế lễ nào cả. Rồi chúng ta suy nghĩ rằng tại sao mà mỗi tuần tôi lại phải dâng cho cha một cái của lễ mới. Thì giống như là cái dây đai bằng da vậy. Có lẽ là chúng ta đã dùng sai cái dây đai rồi. Chính vì vậy chúng ta phải đến với đấng mà có dây đai bằng vàng. Tại vì Ngài đã phục vụ Đức Chúa Trời bằng tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta yêu Đức Chúa Trời chúng ta như vậy, thì sự phục vụ của chúng ta cũng là một sự phục vụ đầy tình yêu thương. Ở đây chúng ta thấy rằng tình yêu dành cho Chúa và tình yêu dành cho Hội Thánh không phải là một cái chuyện phụ ở đây, mà cả hai, tình yêu và sự kính sợ, đều đi chung với nhau. Chúng ta yêu Chúa và chúng ta cần phải kính sợ lành mạnh đối với Đấng Christ vinh hiển như vậy. Đây là điều rất là nghiêm trọng. Thì chúng ta cần phải thấy một Đấng Christ như mà Khải Huyền 1 mô tả ở đây. Và trong câu 14 nói rằng đầu và tóc người như lông chiên trắng, như tuyết và mắt như ngọn lửa. Tóc Ngài như là lông trắng. Chúng ta hãy đọc Daniel chương 7 câu 9. Ở đây Daniel nói về khải thị về con người mà ông đã thấy được. Ta nhìn xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có đấng thượng cổ ngồi ở trên. Áo Ngài trắng như tuyết, và tóc trên đầu Ngài như lông chiên sạch. Áo trắng như tuyết, còn tóc thì như là lông chiên sạch. Ở trong Khải Huyền một, Chúa bày tỏ chính Ngài giống như là đấng thượng cổ ở trong Daniel 7 câu 9. Ở trong Hebrew, khi nói về thầy tế lễ thượng phẩm Melchizedek thì nói rằng Ngài không có ba, không có mẹ, không có kết thúc, và Ngài cao tuổi như vậy nên tóc trắng có nghĩa rằng Chúa biết hết tất cả. Sự khôn ngoan và thông hiểu của Ngài thì không có giới hạn. Ngày nay chúng ta có biết quen biết một đấng, một cái thầy tế lễ thượng phẩm như vậy ở Sion hay không? Một đấng mà có thể biết hết tất cả và đã thấy hết tất cả, đấng hiện có, đã có và sẽ đến. Đối với Chúa thì Ngài không có khái niệm thời gian, thì Ngài đã luôn tồn tại và Ngài cũng sẽ tồn tại. Và ngày nay chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm như vậy ở Sion, có đáng cho chúng ta là đến với Ngài và để hỏi Ngài hay không? Nói với Ngài rằng: Lạy Chúa, con cần sự khôn ngoan của Ngài. Hãy nói cho con biết hôm nay Chúa muốn làm gì. Tôi không muốn nghĩ mình là khôn ngoan mà tôi muốn hỏi Chúa. Thi Thiên 147 câu 5 nói rằng: Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể. Thì thông sáng của Ngài vô cùng vô tận. Ở đây giống như là Chúa chúng ta càng cao tuổi bao nhiêu thì Ngài có quyền, Ngài càng mạnh mẽ hơn bấy nhiêu. Giống như Mô-xê vậy. Sự thông xét của Ngài thì vô cùng vô tận. Đó thực sự là sự khôn ngoan từ trời. Giống như là tuyết vậy. Rất là sạch, trong sạch và thánh khiết. Đến từ Đức Chúa Trời. Tôi khao khát muốn quen biết một đấng Christ như vậy. Nếu khi mà có một vấn đề nào đó hay có câu hỏi nào đó thì tôi không có muốn hỏi con người đầu tiên hay là hỏi internet đầu tiên, mà tôi muốn đến với Ngài, tại vì sự khôn sáng của Ngài thì vô cùng vô tận. Đầu và tóc của Ngài trông như lông chiên trắng và như tuyết. Còn trong Daniel 7 câu 9 nói rằng tóc Ngài như là lông chiên sạch. Thế lông đến từ đâu? Lông chiên không có đến từ trời như là tuyết. Tuyết thì đến từ trên cao. Nhưng mà lông chiên thì đến từ trái đất, từ con chiên. Và ở đây nói rằng như là lông chiên sạch. Và ở đây nói rằng Chúa chính là con chiên không có tì vết và không có lỗi lầm gì. Là chiên này đã chết vì chúng ta và đã hoàn tất sự cứu rỗi. Mặc dù Ngài tinh sạch và thánh khiết, không có bất kỳ lỗi lầm nào, sự công bình của Ngài là hoàn hảo. Nhưng mà Chúa đã chết vì chúng ta là những kẻ không công chính. Một đấng Christ tuyệt vời như vậy. Khi chúng ta thấy tóc của Ngài trắng như lông chiên sạch, thì chúng ta phải nghĩ rằng Chúa là của lễ chuộc tội lỗi không tì vết của chúng ta. Mặc dù Chúa hiện ra thật là vinh hiển, nhưng mà Chúa cũng thực hiện hoàn tất sự cứu rỗi của chúng ta. Ngài là đấng công bình đã chết vì tội lỗi cho chúng ta là những người không công bình. Tôi cảm tạ Chúa về tóc trắng như chiên ở đây, trắng như lông chiên sạch. Chúng ta hãy đến với Chúa nhiều hơn để trải nghiệm Ngài là của lễ chuộc tội lỗi cho chúng ta. Thật là tuyệt vời. Và ở đây nói tiếp rằng mắt Ngài như là ngọn lửa. Tôi tự hỏi rằng tôi có quen biết một đấng Christ như vậy ở trong Hội Thánh hay không? Ta hãy tưởng tượng khi chúng ta đi gặp bác sĩ để đi khám, hay là khi chụp X-quang, thì tất cả những gì giấu kín đã được bày tỏ ra. Khi mà thấy lễ thượng phẩm này nhìn chúng ta bằng mắt của Ngài, thì những gì bị giấu kín sẽ được bày tỏ ra. Khi tôi đọc điều này thì tôi nhớ tới hai câu cuối của Thi Thiên 139. Tôi đọc Thi Thiên 139 câu 23, 24. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và hãy nhận biết lòng tôi. Hãy thử tách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời. Chúng ta có thấy, có biết một con mắt như ngọn lửa như vậy không? Con mắt mà có thể nhìn thấy xem coi có một con đường ác nào trong lòng chúng ta hay không? Nhìn xuyên vào lòng chúng ta và phơi bày tất cả những gì ở trong lòng chúng ta. Phơi bày những gì mà Chúa không có đẹp lòng. Và chắc chắn là nó không có dễ chịu. Nhất là khi có người nào đó dòm ngó chúng ta liên tục. Nếu mà có ai đó nhìn anh em hay theo dõi anh em liên tục, thì anh em có cảm giác là không có yên tâm. Và ở đây Chúa có cả bảy mắt. Và Chúa nhìn chúng ta bằng cả bảy mắt này. Chúng ta có biết ơn Christ như vậy hay không? Và Chúa không chỉ nhìn chúng ta như vậy, mà Chúa nhìn chúng ta để phơi bày những gì mà Ngài không có đẹp lòng và những điều mà ngày nay chúng ta cần phải ăn năn. Và khi Chúa soi sáng và phơi bày ra, thì điều gì sẽ kế đến? Thì sẽ có một thanh gươm ra từ miệng Ngài để cắt nó đi. Ở đây, thầy tế lễ thường phẩm của chúng ta cũng là một bác sĩ đại tài. Đầu tiên là Ngài nhìn bằng con mắt của Ngài và phơi bày nó ra. Sau đó, Ngài đến bằng miệng của Ngài, thanh gươm ra từ miệng Ngài và cắt nó đi. Và qua đó chúng ta được chữa lành. Anh em không muốn quen một đấng Christ như vậy sao? Một đấng Christ muốn cắt bỏ nó đi trước khi mà nó phát triển và giết chúng ta. Lời khen Chúa vì chúng ta có một thầy tế lễ hương phẩm như vậy trong hội thánh. Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm nhọn hai sắc bén hai lưỡi. Đó là những lời sắc bén ra từ miệng của Chúa. Nếu ai nói với tôi bằng những cái lời lẽ sắc bén như vậy thì nó không có dễ chịu. Lúc nào cũng không dễ chịu cả. Có ai thích nghe như vậy hay không? Có ai thích được cắt tỉa như vậy hay không? Tôi cũng không. Cách đây vài ngày tôi có đi nha sĩ. Nha sĩ chưa cần không cần dùng đến dao mổ. Và dưới khi thấy ông ta dùng các dụng cụ khác để khám thì tôi cũng hơi sợ sợ. Nhắm mắt lại để tôi không thấy ông ta làm gì. Trong Hebrew 5 câu 14 nói rằng: "Nhưng đồ ăn đặt là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hay dùng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và điều dữ." Chúng ta có sẵn sàng để ăn thức ăn đặc hay không? Thức ăn đặc từ Chúa, chúng ta có chấp nhận hay không? Đó là một cái dấu hiệu của sự trưởng thành. Chúng ta có chấp nhận một cái lời sắc bén của Chúa như vậy hay không? Mặc dù trong lòng chúng ta cảm thấy bị đau vì nó cắt tỉa chúng ta. Chúng ta có chấp nhận nó hay không? Hay là trong lòng chúng ta lại phàn nàn, phê bình hay nói tiêu cực về người khác? Tại vì có một cái lời ở đó cắt của người ta cắt tỉa vào trong lòng của tôi. Cái gì đó mà nó không có thích hợp với quan điểm của tôi. Nếu mà tôi không có chấp nhận như vậy thì điều đó có nghĩa rằng tôi chưa có trưởng thành. Tại vì thức ăn đặc là dành cho những người trưởng thành. Và ở đây Chúa bày tỏ chính Ngài một cái người người như vậy. Ngài bày tỏ như vậy trong sách Khải Huyền chương 1 để chúng ta được cứu và được chữa lành. Thật là tuyệt vời. Khải Huyền 1 câu 1 nói rằng: "Thì khải thị này đã được Đức Chúa Trời dùng các dấu hiệu để xác nhận." Và khi có ai đó dùng những lời này nói với tôi, thì tôi có chấp nhận hay không, hay là tôi bị vấp phạm? Chúng ta hãy quen biết Chúa là đấng có những lời như vậy, giống như là thanh gươm hai lưỡi để chữa lành cho chúng ta. Bây giờ tôi đọc Hebrew chương 4 câu 12. Nhiều người chúng ta biết câu này và nó rất thích hợp. Hebrew 4 câu 12: "Vì lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm." Như vậy là tất cả sao? Chúng ta vui khi mà lời Chúa là sống động. Chúng ta hay nói rằng tôi đã thưởng thức Chúa và lời Chúa đã ban cho tôi nhiều sự sống. Như vậy tốt. Nhưng mà nó phải linh nghiệm, nó phải có tác hiệu quả với chúng ta. Và nó linh nghiệm khi nào? Khi nó sắc bén. Anh em có muốn Mổ phẫu thuật cho ai khi mà nếu con dao mổ không có bén hay không? Trong chúng ta có một anh em làm nha sĩ. Tôi hỏi anh em này, anh có muốn nhổ răng chai hay phẫu thuật răng chai mà khi mà con dao không có bén hay không? Như vậy có được hay không? Anh kia trả lời là nó sẽ rất là đau. Và nó còn nếu mà con dao mổ mà nó sắc bén thì nó sẽ kết thúc rất là nhanh. Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi. Amen. Thấu đến nỗi chia cắt tâm hồn và tâm linh. Không có con dao nào của con người mà có thể phân tách được tâm hồn và tâm linh cả. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời ra từ miệng của Ngài thì có thể thấu và chia cắt cả tâm hồn, tâm linh, xương, phân tách được xương cốt và cả tủy. Vì lời Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia tâm hồn, tâm linh, cốt, tủy, và xem xét tư tưởng và ý định trong lòng người. Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm như vậy trong hội thánh. Các tư tưởng của chúng ta thì sao? Không ai có thể thấy được cái suy nghĩ của chúng ta. Nhưng mà thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta nói lời của Ngài, lời từ miệng của Ngài có thể phán xét được cả tư tưởng và ý định của chúng ta. Câu 13 nói rằng chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mặt đấng mà chúng ta phải thưa trình lại. Không phải đó là sự mô tả của thầy tế lễ thượng phẩm trong Khải Huyền 1 sao? Trong câu 12 nói đến thanh gươm ra từ miệng của Ngài. Còn trong câu 13 nói đến con mắt như ngọn lửa phơi bày ra hết tất cả. Rồi câu 14 nói rằng ấy vậy vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời. Anh em có thấy không? Hebrew 4 mô tả cũng giống như là trong Khải Huyền 1 vậy. Chúng ta phải quen biết một đấng Christ như vậy ở trong hội thánh. Và Ngài là bác sĩ tốt nhất. Tại sao? Tại vì Ngài làm tất cả những điều này vì Ngài yêu chúng ta. Khi mà Chúa bày tỏ cái gì đó không đúng ý của Ngài, thì Ngài làm vì xuất phát từ tình yêu. Và cũng vì tình yêu mà khi Chúa đến với cái thanh gươm sắc nhọn của Chúa để cắt tỉa cái gì đó đi, ngợi khen Chúa, chúng ta đừng có nói với bác sĩ này rằng bác sĩ ơi ông làm gì vậy, ông phải đi chỗ khác đi, tôi không có muốn liên quan gì tới ông cả. Trái lại, chúng ta hãy đến với bác sĩ này và nói với Chúa: Chúa ơi, xin hãy chữa lành con hoàn toàn để con sẵn sàng khi mà Chúa trở lại. Ngợi khen Chúa. Khải Huyền 1 câu 15 nói rằng chân Ngài như là như đồng sáng đã luyện trong lò lửa. Chân không chỉ là dục để đi mà chân còn là để dẫm đạp. Và Chúa là đấng dẫm đạp lên con rắn. Ngợi khen Chúa, chân của Chúa dẫm nát hết mọi kẻ thù của Ngài. Và tôi muốn quen biết được một đấng Christ như vậy trong hội thánh. Khi mà có vấn đề nào đó và kẻ thù nổi dậy, thì chúng ta hãy đến gặp cái đấng có chân như đồng sáng, đồng lóe sáng. Thật là tốt khi mà chân của Ngài dẫm đạp con rắn. Nhưng mà khi chân của Ngài sáng như như đồng sáng luyện trong lò lửa thì rồi đời con rắn. Có nghĩa là Chúa đã có một cái chiến thắng trọn vẹn như vậy. Ngợi khen Chúa về chân như là đồng sáng của Ngài. Chúng ta hãy trải nghiệm chiến thắng trọn vẹn của Chúa. Thi Thiên 91 câu 13 nói rằng ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn thì ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Đây là một cái lời rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể trải nghiệm qua thầy tế lễ thượng phẩm trong Khải Huyền 1 này. Chúng ta hãy hiệp một với Chúa. Chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi, kẻ thù của Chúa đã ở dưới chân của Chúa rồi, thì chúng cũng sẽ ở dưới chân của hội thánh rất là nhanh. Lạy khen Chúa, tôi muốn quen biết một đấng Christ như vậy. Và ở đây cũng ghi rằng trong khẩu hiệu 1 nói là trong tay của Ngài thì có 7 ngôi sao, có nghĩa rằng Chúa phải cai trị chúng ta, Chúa phải giữ chúng ta trong tay của Ngài. Nếu mà chúng ta tách khỏi tay của Chúa và không để Chúa điều khiển chúng ta, cai trị chúng ta, thì chúng ta cũng tiêu. Đó không phải là dấu hiệu tốt. Mặt khác, tay của Chúa là một cái tay tỉa sữa. Chúng ta đừng có nghĩ rằng lời khen Chúa, còn trong tay Chúa thì tất cả đều tốt. Đúng rồi, chúng ta ở trong tay Chúa, nhưng mà tay của Chúa cũng sẽ xử phạt chúng ta. Giống như Chúa đã xử phạt 7 hội thánh này, những điều đó cũng thuộc về tay của Chúa. Khẩu hiệu 1 câu 15 nói rằng tiếng Ngài như là tiếng của nhiều dòng nước. Tiếng của Chúa ở đây không phải là tiếng thì thầm, không nghe được. Nhất là khi mà tai bị nặng thì Chúa cũng phải nói to hơn. Và đặc biệt là 7 hội thánh trong khẩu huyền thì họ không có tai để nghe tiếng Chúa, nên Chúa phải nói giống như là tiếng dòng nước để cho chúng ta có thể nghe tiếng Ngài được. Có nghĩa rằng chúng ta không chỉ yêu lời của Chúa mà chúng ta còn phải sợ lời của Ngài. Giống như là chúng ta sợ sấm sét rồi, chúng ta phải biết sợ. Còn mặt Ngài như mặt trời chiếu sáng cực độ. Lời khen Chúa. Chúng ta không thể nào mà nhìn trực tiếp vào mặt trời, nhưng mà chúng ta có thể để ý được ánh sáng và sức nóng. Và thầy để lại thượng phẩm này cũng phải làm vậy với chúng ta, phơi bày tất cả ra ánh sáng và làm ấm lên với những gì mà đang còn lạnh giá, để chúng ta được trưởng thành. Xin Chúa hãy giúp chúng ta tiến lên và chúng ta ý thức rằng chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm như vậy trong hội thánh. Amen. Không ai ở trên thế giới này, kể cả không có mục sư nào, có thể nói rằng mắt tôi như là ngọn lửa và có chân giống như là đồng lõa sáng này. Không ai có thể thay thế được thầy tế lễ thượng phẩm này. Tiếc rằng ngày nay nhiều tín đồ lại lệ thuộc vào một người nào đó. Khi họ gặp khó khăn hay là họ cảm thấy điều gì đó không ổn thì họ lại chạy ngay tới con người, nhưng mà lại không có tìm kiếm thầy tế lễ thượng phẩm này, tuyệt vời này. Còn đặc điểm của những người thực sự đang ở Sion trong hội thánh thật của Chúa phải là tìm kiếm thầy tế lễ thượng phẩm này đầu tiên. Cảm tạ Chúa đã bày tỏ cho chúng ta có một cách tuyệt vời như vậy trong lời của Ngài. Thật quan trọng để chúng ta quen biết Chúa chứ không phụ thuộc vào loài người. Có một người anh em kể rằng vì bệnh dịch thì mục sư của nhóm anh ta phải trở về nước của mình, rồi nên cả hội thánh đó không làm gì cả, tại vì mục sư đi mất tiêu rồi, không không còn buổi nhóm nào cả, không còn thông công gì nữa. Tại tại sao? Tại vì cái người mà làm hết tất cả đã bỏ đi rồi. Điều này nói lên rằng chúng ta phải là những người thực sự quen biết thầy tế lễ thiên phẩm này, là những người hoàn toàn không có trông cậy vào loài người. Nếu mà chúng ta quen biết Ngài thì không ai có thể làm chúng ta bị lầm lạc được. Đây, điều này là điều quan trọng trong thời gian cuối này. Tại vì khi Chúa nói với sự tái lâm của Ngài thì Ngài có hai lời cảnh cáo. Chúa nói rằng hãy giữ mình cẩn thận để không ai dỗ dành các ngươi. Và Chúa cũng nói chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn. Tại sao? Tại vì để không ai có thể cám dỗ chúng ta, dỗ dành chúng ta. Nếu mà chúng ta quen biết thầy tế lễ thiên phẩm này thì không ai có thể dỗ dành chúng ta được. Và khi Chúa đến, chúng ta sẽ đứng trước Ngài.